Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 8. Như vậy là cái này sai rồi. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng Chạp. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng Chạp năm 2001. Chúng ta đang ở tại xóm mới Chùa Từ Nghiêm trong khóa tu mùa đông. Chúng ta học tiếp Trung Quán Luận. Hôm nay chúng ta học đến cái bài kệ thứ 9. Của phẩm thứ nhất, tức là Quán Nhân Duyên. Cái bài kệ thứ 9 này á, là quán chiếu về cái duyên thứ ba, gọi là sở duyên duyên, để thấy rằng cái ý niệm về sở duyên duyên đó, nó cũng vô lý. Quán duyên duyên bất thành. Looking deeply into what you call the objective condition to see that it is also an absurd idea. Nhìn sâu vào trong sự thực để thấy rằng cái ý niệm về sở duyên duyên là một cái ý niệm vô lý. Chúng ta biết rằng sở duyên duyên, tức là đối tượng của nhận thức. Trong ba cái chữ sở duyên duyên, nó có hai chữ duyên. Chữ duyên nó là điều kiện, là condition. Mà chúng ta biết rằng có bốn cái loại điều kiện. Đây là một cái sáng tạo mới của Phật giáo đương thời, là nhân duyên, thứ đề duyên, sở duyên duyên, đẳng vô gián duyên. Nhân duyên, đẳng vô gián duyên. Tăng thượng duyên. Vậy là sở duyên duyên. Vậy thì trong ba cái chữ sở duyên duyên, chữ duyên duyên ở đây á, cái điều kiện này nó dùng hai chữ duyên duyên. Và chữ cái duyên đầu á, chữ duyên thứ ba nó có nghĩa là điều kiện, condition. Nhân duyên, thứ đề duyên, sở duyên duyên và tăng thượng duyên. Thành ra chữ duyên đó nó có nghĩa là điều kiện. Nhưng mà cái chữ duyên này, cái chữ duyên trên á, duyên duyên, nó là tiếng gọi tắt của sở duyên duyên. Và sở duyên á, là một cái danh từ chuyên môn. Sở duyên là đối tượng của nhận thức. Ví dụ như là cái bàn tay này á, nó đo cái bút này. Cái bàn tay này á, là chủ thể đo, và cái bút này là đối tượng đo. Thì con mắt nhìn cái hoa, Con mắt là chú thể nhìn và cái hoa là đối tượng nhìn. Thành khi nào mà gọi là đối tượng thì gọi là sở duyên, sở dụng duyên. Và khi mà chú thể thì gọi là năng duyên. Năng duyên nó đối với sở duyên. Ví dụ như cái tâm của mình á là năng duyên. Nó đi tìm sự vật để nó duyên. Thì chữ duyên này nó có nghĩa là đi tới để nắm bắt. Nắm bắt như là nhận thức, như là cái đối tượng nhận thức của mình á. Chữ duyên này cũng là để đi tới để nắm bắt. Nắm bắt làm đối tượng. Thành ra trong cái nhận thức của mình đó, nó có chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Và đối tượng nhận thức đó, theo cái danh từ chuyên môn của Phật học là sở duyên. Còn chủ thể nhận thức là năng duyên. The subject of cognition and the object of cognition. Là hai cái đánh đối với nhau. Năng sở, chủ thể đối tượng. Vì vậy cho nên mình thấy hai cái chữ duyên này nó khác nhau. Cái chữ duyên thứ ba nó có nghĩa là một điều kiện. Điều kiện đây là điều kiện thứ ba, gọi là điều kiện sở duyên. Nếu không có sở duyên thì không có năng duyên. Có phải vậy không? Vậy thì cái bài kệ là như thế này. Như chư Phật sở thuyết, chân thật vi diệu pháp. As proclaimed by the Buddha, như cái mà chư Bụt đã tuyên thuyết ra. Comme a réclamé le Buddha, a déclaré le Buddha, chân thật vi diệu pháp là các pháp chân thật, nó vi diệu, các pháp chân thật vi diệu. The realm of the Dharma is wonderful and true. In the ultimate dimension, the realm of the Dharma is truly wonderful. Chư Bụt đã nói tới cái lĩnh vực của chư pháp nó chân thực và nó vi diệu. Tức là nó vượt ra khỏi cái quan niệm năng duyên và sở duyên. Ở trong ư thử vô duyên pháp, ở trong cái lĩnh vực các pháp vi diệu thì nó không có cái gì mà gọi là đi nắm bắt. Không có cái gì gọi là đang đi nắm bắt và đang bị nắm bắt, gọi là vô duyên pháp. Chứ vô duyên này tức là không có sự đi nắm bắt và không có cái sự bị nắm bắt. Chứ vô duyên này không có nghĩa là không có duyên dáng đâu. Vô duyên này nghĩa là không có cái sự nắm bắt, không có chủ thể nắm bắt và không có đối tượng nắm bắt. Quý vị biết không? Ví dụ như khi mình nằm mơ đó, mình thấy mình nắm được một cái bằng cấp, mình thấy mình nắm được một người đẹp, mình thấy mình nắm được một cái địa vị. Nhưng mà kỳ thực có gì nắm bắt đâu, là mình sáng tạo ra như vậy thôi. Thì trong cơn mơ nó đã như vậy, mà trong cái mình gọi là cái lúc tỉnh thì nó cũng như vậy. Lúc tỉnh là một cái loại mơ, chúng ta sống như là những người đang nằm mơ. Có cái anh chàng sinh viên đó, anh đi thi, anh học 10 năm, anh đi thi, có biết bao nhiêu là mơ ước. 10 năm đèn sách. Nhưng mà anh đi thi hỏng, tất cả những hy vọng không còn nữa. Thì trên đường về, anh bị tràn ngập bởi cái nỗi tuyệt vọng. Và anh mệt, anh đói, anh đi ngang qua một cái vùng triền núi, thì anh ta thấy một cái ông đạo đang ngồi và đang nấu một cái nồi cháo, có vẻ rất là thảnh thơi. Thì ông đạo hỏi anh đi đâu mà có vẻ thiếu não như vậy. Cái sinh viên nói là chán quá thầy ơi, chắc tôi chết quá, bao nhiêu hy vọng bây giờ tan tành hết, 10 năm đèn sứ, 10 năm đèn lửa kinh sử bây giờ không còn gì nữa hết, mặt mũi nào về nhà. Anh đi thi về hỏng ha? Dạ đúng. Thôi ngồi lại đây đi, nghỉ ngơi một chút đi, rồi khỏe nào, khỏe rồi đi. Đây này có cái gốc cây này, có cái rễ cây này, nằm để cái đầu lên đây, nằm xuống đi, nghỉ cho khỏe, ngủ đi một giấc, tôi đang nấu cháo kê. Và khi mà cháo chín rồi tôi sẽ thức anh dậy để anh ăn một chén trước khi anh tiếp tục cuộc hành trình. Thì anh chàng nằm xuống và vừa mới gối đầu lên trên cái gốc cây thì anh ta ngủ và anh ta nằm mơ thấy. Anh nằm mơ thấy cái gì? Anh nằm mơ thấy ra anh thi đậu. Anh thi đậu và được vua Đức Hoàng Thượng gọi vào và gả cho người con gái yêu là công chúa. Và được làm quan to. Hạnh phúc tràn trề, danh vọng, địa vị đầy đủ hết. Và sau đó thì nghe nói có giặc tới xâm chiếm biên cương, và thì vua cứu anh ra để mà dẹp giặc. Nhưng mà làm ăn sau đó không biết mà anh để giặc tràn qua biên giới. Vì vậy cho nên vua ra lệnh chém đầu anh. Và khi mà sắp chém đầu rồi thì anh thức dậy thì ông đạo nói ngủ ngon dữ ạ, kê chưa chín, gần chín rồi, nhưng mà dậy đi rửa mặt để tôi sẽ múc cho anh một bát. Thì tất cả những cái gì mà xảy ra trong giấc mộng của anh á, nó trên 10 năm. Nhưng mà trong khi cái nồi cháo kê của ông đạo nó chưa chín, kê màu vàng, gọi là kê vàng, giấc kê vàng, giấc mộng kê vàng, gọi là mộng hoàng lương, lương là kê, millet, hoàng là vàng. Vì trong cái giấc mơ đó, cái tâm của anh đi nắm bắt và những đối tượng của anh nắm bắt nó rất là rõ, một cái bằng cấp rất lớn, một cái cô thiếu nữ rất là tuyệt vời, con vua, một cái chức vị cao tột ở trong được triều đình, và một cái máy chém, một tên đào phụ thu. Tất cả những cái đó là tâm anh đi tìm, tâm anh đã nắm vững được cái chủ thể, đi tìm cái đối tượng. Cái đối tượng là cái sở duyên của cái chủ thể. Và trong cái văn học Trung Quốc nó có cái ý niệm giấc kê vàng, hoàng lương nhất mộng. Và vì vậy cho nên cái đối tượng của nhận thức đó, nó là một cái sáng tạo phẩm của nhận thức, mà nó không phải là một cái thực tại độc lập. The object of our mind is also a product of our mind. It's not a separate, it's not a objective, it is not an independent entity. Không phải là một cái thực tại nó nằm ngoài. Mình thương một người, mình tưởng cái người đó là cái đối tượng, là một cái thực tại nằm ngoài mình. Nhưng kỳ thực đó, cái hình bóng của mình thương đó, của người mình thương đó, là hoàn toàn do mình tạo ra. Cưới về đi, 3 năm sau sẽ biết. Vậy thì chỉ cái vô duyên đây đó, nó có nghĩa là không có cái sự tách biệt, không có cái sự tồn tại độc lập giữa đối tượng nắm bắt và chủ thể nắm bắt, mà dịch là appropriating, appropriator, the act of appropriating, cái hành động đi nắm bắt. Ở trong đó, ở trong cái lĩnh vực ví dụ các pháp đó, thì ư thử là trong đó thì không có cái gì mà gọi là năng dung sở duyên cả. Vì vậy làm sao có cái mà anh gọi là sở duyên duyên. Duyên duyên ở đây có nghĩa là sở duyên duyên. Duyên duyên là gọi tắt của sở duyên duyên. Sở duyên duyên hay là năng duyên duyên cũng được. Vậy thì tiếng Việt mình có thể dịch như thế này là như Chư Bụt đã nói. Như Chư Bụt đã nói, pháp chân thật vi diệu, pháp chân thật vi diệu vượt ngoài năng sở duyên, vượt ngoài năng sở duyên. Làm gì có duyên duyên? Châm hỏi, làm gì có duyên duyên? Thì quý vị nhìn, đọc bài kệ thì sẽ thấy cái nghĩa nó như thế này. Như Chư Bụt đã nói về lĩnh vực của các pháp chân thực vi diệu, ở trong đó các pháp nó vượt ngoài cái ý niệm năng duyên và sở duyên. Vậy thì làm gì có cái gọi là sở duyên duyên? Hiểu không? Làm gì có cái gọi là sở duyên duyên? O Buddhas proclaim that in the nature of the true and wonderful Dharma realm, all Buddhas have proclaimed that in the nature of the true and wonderful Dharma realm, there is no appropriating of anything. There is no appropriating of anything. Appropriating tức là đi nắm bắt, vô đắc. Therefore, the idea of object of cognition is also absurd. tous les Bouddhas ont décrit le domaine de Dharma comme vrai et merveilleux. Il n'y a rien qui peut s'appeler appropriation. Donc, l'idée d'un objet de connaissance est une idée absurde. Như chư Bụt đã nói, pháp chân thực ví dụ vượt ngoài năng sở duyên thì làm gì có duyên duyên. Đó là phá cái quan niệm về sở duyên. Sở duyên duyên. Bây giờ chúng ta đi tới cái bài thứ 10. Quán chiếu về cái duyên thứ tư gọi là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là những cái điều kiện nó giúp cho cái nhân duyên đó, nó phát triển thành ra cái quả. Ví dụ như là nhân duyên như là hạt bắp. Và nếu hạt bắp không có đất, không có mặt trời, không có nước thì không có thành cái bắp được. Vậy thì đất, nước, mặt trời đều là tăng thượng duyên. Thì cái bài kệ thứ 10 là quán chiếu về tăng thượng duyên, gọi là quán tăng thượng duyên bất thành. Chư pháp vô tự tính, cố vô hữu hữu tướng. Viết như vậy mấy người mới biết chữ Nho đọc make it easy for beginners. Chư pháp vô tự tính nghĩa là sự vật á, tất cả các pháp là sự vật không có cái bản chất riêng biệt của mình. All dharmas or phenomena have no self nature, no own being. Nothing possesses its own being. Không có tự tánh. Chư pháp vô tự tánh, cố vô hữu hữu tướng. Vì vậy cho nên nó không có cái tướng có. Vô hữu là không có. Không có cái gì? Không có cái tướng có. Because things have no own being, that is why they do not possess the mark of being, of existence. C'est parce que rien n'a de possess. Il n'y a pas de... C'est parce que les phénomènes ne possèdent pas de nature propre, c'est pourquoi ils n'ont pas l'apparence, le caractéristique être. Etra tức là nó ngược với là non etra đó. Hay là lenean. Letra e lenean. Cái chữ hữu này á, tiếng Phạn nó là sát. Còn cái vô nóng ét ra nó là a sát. Cái này là hữu, cái này là vô. Và trong cái bài kệ này mình đã thấy rằng cái bản chất của vạn pháp nó không phải là hữu mà nó không phải là vô. La nature des choses ne peut pas être caractérisée par l'idée être et néant et non être. Thành ra mình có cái quan niệm rằng cái đó nó có đó, nhưng mà mình phải rất là cẩn thận. Cái ý niệm về có của mình đó, nó rất là sai với sự thật. Rồi khi mình nói à như vậy là nó không có đó hả, nó không có hả, thì nó cũng sai luôn. Phải vậy không? Có cái có thì mới nói cái không. Mà nếu không có cái có thì làm sao mà có cái không cho được. Cái đó là những cái cặp đối lập. Vậy thì các pháp như là cái bút hay là cái hoa đều không có cái tự tánh riêng biệt, có cái bản chất, có cái thực tại riêng biệt. Và vì vậy cho nên nó không có cái tướng, cái lakshana gọi là hữu. Mình cho nó là hữu là sai. Mà mình cho nó là không cũng là sai luôn. Nhưng mà cái đó không có trong bài. Ở đây mới nói hữu thôi. Các pháp không tự tánh nên không có tương hữu. Các pháp không tự tánh nên không có tương hữu. Everything is without self-nature. Nothing can be termed as being. Everything is without self-nature, nothing can be termed as being. Tous les phénomènes sont dépourvus de nature propre. Dépourvus de nature propre. C'est pourquoi ils ne sont pas on ne peut pas les qualifier comme étant, comme être. Comme être. C'est là ça. Không phải là satellite đâu nha, sát. Vì vậy cho nên nói rằng hữu thị sự thuyết hữu thì sự, cố thì sự hữu bất nhiên. Thì mình phải biết rằng đây là một cái quotation, đây là một cái sự trích dẫn ở trong kinh, mà nó bắt đầu từ chỗ này, nó chấm dứt chỗ này. Đọc cái này không có thầy chắc khó hiểu lắm. Hữu thì sự, cố thì sự hữu, có nghĩa là có cái này, có cái này, cho nên nó có cái này. Có cái này cho nên nó có cái này. Có cái tay trái cho nên nó có cái tay mặt. Có cái này cho nên nó cái này có. Vậy vậy cho nên nói cái này có vì cái kia có là sai. Bất nhiên là it's not correct. Bất nhiên như tiếng Anh là it's not evident. C'est pas évident du tout de dire que ceci existe parce que cela existe. Cái câu này là quan trọng lắm. Ở trong kinh á, ở trong kinh A-hàm á, ở trong kinh Agama và ở trong kinh Nikaya thì cái câu này được nói, được buộc nói nhiều lần ở trong là cái này có vì cái kia có. Thứ hữu cố bị hữu, thứ vô cố bị vô. Một câu rất là quan trọng mà có chính buộc nói. Bây giờ thầy Long Thọ, thầy trích ra hữu thì sự, cố thì sự hữu, tức là cái cách nói khác là thứ hữu cố bị hữu. Nhưng mà tại vì mình dịch đó, mình dịch đó, thầy Kumala Thập dịch vào thế kỷ thứ tư đó, mình phải dịch một bài kệ là 20 chữ, đúng 20 chữ, thành nó phải gồm sao để cho nó đủ chữ, 5 chữ, 5 chữ, 5 chữ, 5 chữ, cho nên mình thành ra hữu thì sự, cố thì sự hữu, nghe cũng hay lắm. Nguyên văn là thứ hữu cố bị hữu. This is because that is. Ceci étant, cela est. Vì vậy cho nên nói như ri á, là nó sai. Các pháp không tự tánh nên không có tương hữu. Vậy thì không thể nói thứ hữu cố bị hữu. Khi mà thầy dịch ra tiếng Việt, thầy lấy lại những cái chữ ở trong kinh cho nó dễ hiểu. Và thầy bỏ câu thứ tư lên trên câu thứ ba. Vậy thì không thể nói thứ hữu cố bị hữu. Và năm chữ cuối cùng nó nằm ở trong vòng kép. Quý vị chép, các pháp không tự tính nên không có tương hữu. Vậy thì không thể nói thứ hữu cố bị hữu. Đây giống như là bài bác cái câu nói quan trọng nhất của Đức Thế Tôn về vấn đề duyên sinh. Tức là thứ hữu có bị hữu, thứ vô có bị vô. Tuy là trên hình thức giống như là thầy Long Thọ nói ngược lại với Đức Thế Tôn, nhưng kỳ thực đây là thầy Long Thọ là một vị tri kỷ của Đức Thế Tôn, giúp cho người đương thời họ hiểu được cái câu nói đó của Đức Thế Tôn mà đừng có bị kẹt. Thì Đức Thế Tôn có muốn, đâu có muốn xác nhận cái tính cách hữu của vạn pháp đâu. Có phải như vậy không? Đức Thế Tôn không có muốn chứng minh cái gì hết á. Không có chứng minh rằng vạn vật hữu hay là vạn vật không. Đức Thế Tôn chỉ muốn chỉ cho mình rằng có cái liên hệ duyên sinh. Cái này nó như thế này cho nên cái kia nó như thế kia. Cái này nó sinh thì cái kia nó sinh. Cái này nó diệt thì cái kia nó diệt. Ngài không có nói về sinh diệt. Ngài không có nói về có không. Ngài chỉ muốn nói về cái liên hệ. Tức là cái relational patterns. Giữa cái này và cái kia. Mà chính cái đó là quan trọng. Everything is relational patterns. Tất cả đều là những cái sự liên hệ mà tạo tác ra thôi. Quý vị có nhớ cái chuyện mình ví dụ hôm trước đó là cái màn ảnh với là có một cô ca sĩ đang múa trên màn ảnh đó. Cái đó là một cái tạo tác do những cái liên hệ giữa cái này với cái kia. Do sự liên hệ mà nó phát hiện ra những cái như vậy. Và những cái như vậy nó không có cái tự tánh, nó không có cái bản chất ở trong đó. Vì vậy cho nên cái ý có buộc đâu có nói, có muốn công nhận cái đó là có thật đâu. Thành ra Ngài có dùng chữ hữu thật, nhưng mà không phải là Ngài muốn chứng minh rằng nó có cái tự tánh. Nó có cái thực chất của vạn hữu. Có phải như vậy không? Ngài nói chữ hữu đây nó có nghĩa là biểu hiện thôi. Cái này nó biểu hiện là tại kia, cái kia nó biểu hiện. Ví dụ như khi mà mình có cái máy quay phim, có cái màn ảnh, có ánh sáng, thì mình làm cho cái cô ca sĩ ở trên màn ảnh nó biểu hiện ra, rồi mình khóc, mình cười theo cô. Thì nó có biểu hiện thiệt đó. Nhưng mà cái ý của Bụt không phải là nói rằng cái đó là có thiệt. Mà nếu mà anh đọc kinh không có cẩn thận thì anh nói Bụt nói rõ ràng cái này có với có kia có đâu, Ngài đâu có nói không có cái gì có hết đâu. Thành nó bám vào chữ có đó mà chết. Thử hữu có bị hữu, mình phải lấy được cái ý của Bụt mà đừng có bị kẹt vào những cái chữ của Bụt dùng. Cho nên các tổ mới nói rằng là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Tức là nếu mà nương vào kinh từng chữ mà giải nghĩa thì là oan ức cho chư Bụt trong ba đời. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. If you rely on each word in a scripture, you do injustice to the Buddha in the past, in the present, and in the future. Và vì vậy cho nên đệ tử của Bụt là làm hại Bụt nhiều nhất. Đệ tử của Bụt không phải là tri kỷ của Bụt. Hiểu lầm Bụt hết. Mà Ngài đã biết trước như vậy. Ngài nói tôi có nói gì đâu mà ông nói. Ông nói tôi nói mà tôi đâu có nói như vậy đâu. Trong 45 năm tôi đâu chưa từng nói gì hết. Đó là nỗi khổ của một vị đạo sư. Bị hiểu lầm tùm lum hết rồi. Hay nói ra cái gì là nó víu lại cái đó nó nói và nó giải thích rồi thì tùm lum. Deducing. Thà rằng ngậm cái miệng lại cho rồi. Nói ra là nguy hiểm. Nói những cái câu rất là đơn sơ. Cái này có là vì cái kia có. Cái này sanh vì cái kia sanh. Cái này như thế này tại vì cái kia nó như thế kia. Ý như vậy đó. Rồi mà sao nói? Bụt nói có. Bụt nó có sanh, bụt nó có thiệt. Có phải chết Ngài không? Và vì vậy cho nên có nhiều vị nói là thầy Long Thọ, thầy đâu phải đại thừa đâu. Thầy rất là nguyên thủy. Thầy là một đứa con đích thực của Đức Thế Tôn, một người học trò đích thực của Đức Thế Tôn. Thầy thấy Đức Thế Tôn bị hiểu lầm nhiều quá. Cho nên thầy mới dùng cái thanh gươm sắc bén của biển chứng pháp và thầy đi những cái đường gươm chém cho nó đứt tung tất cả những sợi dây muốn trói Đức Thế Tôn lại trong những cái lý thuyết, trong những cái chủ trương. Và tuy nói rằng thuyết nhất thiết hữu bỏ là thuộc về tiểu thừa nhưng mà kỳ thực là rất xa với đạo Bụt Nguyên Thủy. là tại vì Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ đã đi tới quan niệm về thực tài luận. Và đã đưa đạo Bụt đi xa. Rất là nguy hiểm. Tại đi gần tới cái chủ trương có một cái gì nó nằm sâu ở dưới như là cái thực ngã. Đó là quan niệm Atma của Ấn Độ giáo, của kinh Vệ Đà. Thì Bụt đã thoát ra rồi. Và bây giờ kéo trở lui lại. Tại vì cái Atma là ngã, là cái nền tảng vững chãi của Ấn Độ giáo từ xưa đến nay. Mà Ngài đã biết bao nhiêu công phu, đã thắng những cái trận lớn để thoát ra khỏi cái đó. Mà chính đệ tử Ngài kéo từ từ trở lui, nó rất là nguy hiểm. Ngay ở trong cái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Bốn cái vị đại luận sư của Tỳ Bà Sa đó, đã dùng bốn cái ví dụ khác nhau đó. Ví dụ vàng này, chất vàng để làm ra ba cái loại nhẫn, rồi nhẫn vàng, rồi kiềng vàng, rồi cái gì vàng đó nữa. Nhưng cái chuyện một người có thể làm con gái, cũng có thể vừa là con gái mà vừa là vợ mà vừa là mẹ đó. Thì những cái đó, tuy rằng họ cố gắng, họ duy trì cái tam pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn. Nhưng mà cái lý thuyết thực tài luận tam thế thật hữu, pháp thể hằng hữu là nó đã đi xa rồi. Nó giống như là mở cửa để cho cái kia nó trở lại. Cái kia tức là một cái gì mà thường tại, nằm sâu trong lòng vạn vật. Dầu cái đó là niết bàn hay là cái đó là chân như, mà nếu mà nó tương tự hao hao giống như là cái ngã kia, tức là phản lại Đức Thế Tôn rồi. Tức là lộ vốn rồi. Vì vậy cho nên cái mình gọi là đại thừa của Thầy Long Thọ, nó chẳng qua chỉ là những cái cố gắng để làm cho đạo Bụt Nguyên Thủy nó sáng trở lại. Cái gọi là tiểu thừa kia, nó còn xa hơn, xa đạo Phật Nguyên Thủy hơn là cái đại thừa. Các pháp không tự tính nên không có tướng hữu, vậy thì không thể nói thứ hữu, cố biểu hữu. Everything is without self nature. Nothing can be termed as being. Therefore, it cannot be said this is because that is. Thì bên ngoài giống như là Thầy Long Thọ nó ngược lại cái điều của Bụt, nhưng mà kỳ thực Thầy Long Thọ là người thương Bụt nhất, thương thiệt á. Thương thiệt tại vì hiểu được cho nên mới thương được. Và Đức Thế Tôn thấy cha mình có người đệ tử được quá, mình có người học trò được quá, hiểu được mình. Cho nên cái kinh mà gọi là kinh người bắt rắn á, nói là cái gia pháp ta như là chiếc bè để cho anh có thể sử dụng qua được bên kia, qua được bờ bên kia. Anh đừng có lầm cái gia pháp là cái bè, là vậy đó. Thường thường người ta, người nào cũng ôm lấy cái bè để cho là cái bờ bên kia. Vậy cho nên bị kẹt tùm lum vào những cái giáo lý của Ngài. Cho nên cái giới tiếp hiện mà cái giới đầu là nó nhắm tới trường này. Đừng có bị kẹt vào những cái những cái lý thuyết và những chủ nghĩa, dù là lý thuyết Phật giáo, chủ nghĩa Phật giáo. Vì vậy cho nên cái giới tiếp hiện là nó phản ánh một cách rất là sâu sắc và trung thực cái giáo lý nguyên thủy của Đức Thế Tôn. Nó phá chấp, không có bị kẹt vào ý niệm, dù là ý niệm có buộc đưa ra. Vậy thì cái này có, vì cái kia có. Thì cái này tức là cái quả, và cái kia tức là những cái điều kiện nó giúp rập để cái quả này nó thể thành tựu được, thành thành ra thì sự là cái này. Cái này có, cho nên cái kia có. Thì cái này tức là tăng thượng duyên của cái này. Cái này là tăng thượng duyên của cái này. Và cái bài kệ này là để chứng minh rằng cái mà anh gọi là tăng thượng duyên đó, nó cũng không có nữa. Tại vì tự tánh của nó cũng là không à. Tánh của nó là không. Mà nếu tự tánh của nó là không có cái chúng nó không có cái tự tánh. Và nếu chúng nó không có tự tánh rồi thì không có cái gì hết. Kể những cái mà anh gọi là tăng thượng duyên. Không có cái gì có thể được diễn tả như là có hết. Cái mà anh gọi là tăng thượng duyên á, nó cũng không có tự tánh. Và những cái đó anh cũng không thể diễn tả nó là có. Và vì vậy cho nên cái câu gọi là thứ hữu có bị hữu nó cũng không có evident đứng về phương diện hình thức mà nói, nó không có evident. Chúng ta nên nhớ lại khi mà mới bắt đầu tác phẩm đó, thì những câu đầu tiên của ngài ấy, là để mà lại buộc rất là cung kính, không hề có cái thái độ gọi gì là mà không có tuân phục buộc hết đó. Không sinh cũng không diệt, không thường cũng không đoạn, không một cũng không khác, không đến cũng không đi, con cúi đầu lại buộc bậc đạo sư tuyệt vời đã tuyên pháp nhân duyên dập tắt mọi hí luận. Và chúng ta phải hiểu cái câu này trong cái tinh thần đó, nghĩa là đập phá để cho tan đi những cái hiểu lầm của người ta đối với cái câu tuyên bố của Bụt. Câu tuyên bố của Bụt là thứ hữu có bị hữu. Bây giờ chúng ta đi sang cái bài kệ thứ 11. Lược quảng nhân duyên trung. cầu quả bất khả đắc, nhân duyên trung nhược vô, vân hà tùng duyên xuất. Lược tức là đi ngang qua, vắng tắt. Quảng tức là rộng rãi. Một cách rộng rãi hay là một cách vắng tắt thì mình nhìn thấy ở trong nhân và duyên á, tìm cái sự có mặt của quả, tìm không có ra. Looking deeply into cause and conditions, either intensively or briefly, we cannot see, we cannot obtain the true presence of an effect. We cannot see the true being, the own being of the effect. Như cái này này. Cái que diêm này, cái hộp diêm này nè, và cái dưỡng khí này mình nhìn vào thì mình không có thấy cái tử tánh của cái ngọn lửa. Tử tánh của ngọn lửa là nó nóng, nó có khả năng đốt cháy, nó có khả năng sưởi ấm. Thì mình nhìn vào trong những cái mà người ta gọi là nhân và duyên thì mình không có thấy cái tử tánh đó. Không có thấy tướng đã đành rồi mà cũng không có thấy tánh nữa. Không thấy cái lakshana rồi mà không có thấy cái svabhava nữa. Nếu mà cái tự tánh của quả mà không tìm thấy trong nhân và trong duyên, nhân duyên trung nhược vô, nếu mà cái tự tánh đó mình có thấy được, không có, nếu cái tự tánh đó mà không thấy được ở trong nhân và duyên, thì tại sao mình dám nói là cái đó là từ nhân duyên mà ra? Vân hà tùng duyên xuất. Nhìn khắp trong nhân duyên, tìm quả không thể được. Nhìn khắp trong nhân duyên, tìm quả không thể thấy. Tìm quả không thể thấy. Không có trong nhân duyên, sao nói từ duyên sanh? Không có trong nhân duyên, sao nói từ duyên sanh? Sao nói được là từ trong duyên mà sanh? Looking into the conditions. Looking into the conditions, one cannot grasp the effect, grasp the existence of the effect. The existence, the own being of the effect. Looking into the conditions, one cannot grasp the own being of the effect. Full stop. If the effect doesn't exist in its conditions, if the effect does not exist in its conditions, how could one say It is born from the conditions. How could one say that it is born from the conditions? Quand on regarde profondément dans les conditions, on ne peut pas voir, obtenir la nature propre de l'effet. Si l'effet n'existe pas dans ces conditions, pourquoi on peut dire, on peut pas dire que il est né des conditions?
Thôi bữa nay học ba bài thôi, đủ xài.